Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1508. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 22 tháng 1 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Xem bắt đầu từ bài kệ thứ 3 trong phần Xuất Gia Thọ Giới. Nghệ Đại Tiểu Sư đương nguyện chúng sanh, xảo sự sư trưởng, tập hành thiện pháp. Bài kệ này hết sức trọng yếu. Câu đầu tiên trong Tịnh Nghiệp Tam Phước dạy chúng ta hiếu dưỡng phụ mẫu. Kế đó câu thứ hai là phụng sự sư trưởng. Từ chỗ này chư vị sẽ có thể thấy rất rõ ràng Phật pháp chính là hiếu đạo, là sư đạo. Nhất định lấy hiếu đạo làm cơ sở, kiến lập sư đạo từ trên hiếu đạo. Nếu nói kẻ bất hiếu với cha mẹ mà có thể tôn kính thầy, trong ấy sẽ có vấn đề. Vì sao? Đối với người đáng nên thân thiết mà kẻ ấy lơ là. Bất hiếu với cha mẹ mà có thể hiếu thuận với thầy, nhất định là có mưu đồ. Vì đấy là một hiện tượng khác thường. Ở nhà hiếu thảo với cha mẹ, ở trường phụng sự thầy, đấy là bình thường. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Hiếu đạo và sư đạo là căn bản. Không chỉ là cổ nhân hết sức coi trọng, người thật sự có học thức trong thế gian hiện thời cũng cảm thấy tầm quan trọng của việc giáo dục trẻ thơ. Tôi đã nghe các học giả, chuyên gia đàm luận. Họ nói đức hạnh và nhân cách của mỗi người được tạo lập trước khi tròn 5 tuổi. Ai kiến lập cho kẻ ấy? Mẹ kiến lập cho kẻ ấy. Vì thế, chức trách của người mẹ hết sức vĩ đại. Có người mẹ tốt lành thì mới có con cái tốt lành. Trong những phần trước, chúng tôi đã nói nhiều lần, Phật Bồ Tát là do dạy dỗ mà ra. Bậc Thánh Hiền cũng là do dạy dỗ mà ra. Người Trung Hoa khéo dạy học nhất, cũng rất giỏi dạy học, có kinh nghiệm dạy học hết sức phong phú. Vào thời đại thượng cổ, tổ tiên người Trung Hoa đã hiểu rõ đạo lý này, lại còn nghiêm túc thực hiện. Đương nhiên là chẳng thể thực hiện phổ biến. Chúng ta có thể lý giải chuyện này. Quốc gia này quá đông dân, lãnh thổ cư trú cũng hết sức rộng lớn. Vào thời cổ, giao thông chẳng thuận tiện. Do vậy giáo học phổ cập rất khó, nhưng ảnh hưởng của giáo dục rất lớn. Một thôn trang, một tiểu trấn, hương trấn, có thể có một hai nhà biết cách giáo dục, sẽ ảnh hưởng cả một vùng. Toàn thể vùng ấy đều sẽ bắt chước, sẽ đều học tập theo. Đây là chuyện tốt đẹp. Từ các sách cổ, chúng ta thường thấy chuyện này. Cổ nhân thường nói, trong 100 người có một vị thiện nhân, sức ảnh hưởng của vị thiện nhân ấy sẽ có thể cảm hóa 99 người kia. Mức độ cảm hóa khác nhau, vì căn tánh của mỗi người khác nhau, nghiệp chướng tập khí khác nhau, lại còn do hoàn cảnh sống của mỗi người cũng có sai biệt. Những điều ấy đều ảnh hưởng đến nhân cách và đức hạnh của mỗi người. Giáo dục bắt đầu từ khi nào? Chúng ta phải biết điều này. Đối với cổ nhân, người phụ trách công tác giáo dục là người vợ, tức bà chủ gia đình. Chức trách của bà ta được đại chúng trong xã hội khẳng định là hiền mẫu. Chức trách của bà ta là bồi dưỡng thế hệ kế tục. Đối với thế hệ kế tục, trong gia đình của quý vị có nảy sinh nhân tài hay không? Quốc gia và xã hội có xuất hiện nhân tài hay không? Sứ mạng ấy luôn do bà chủ gia đình đảm nhiệm. Sự giáo dục của người phụ nữ trong gia đình là do ai dạy cho bà ta? Do thế hệ trước dạy, đời đời truyền cho nhau. bà ta thông hiểu, biết sứ mạng của chính mình vĩ đại khôn sánh. Vì thế bà nuôi dạy thế hệ kế tiếp hết sức cẩn thận. Trẻ thơ sanh ra 3-4 ngày đã có thể nghe, tùy nó chẳng thể nói năng, nhưng nhất cử nhất động của người lớn nó thấy rõ ràng. Nói theo Phật pháp sẽ là đều in vào trong A Lại Gia thức. Vì thế kẻ làm cha mẹ, làm người lớn, ở trước mặt trẻ thơ nói năng cử chỉ toàn là những điều chánh đáng. Quyết định chẳng có những điều phản diện. Tiêu chuẩn là gì? Nay mọi người cùng nhau học tập Đệ Tử Quy, đấy là tiêu chuẩn. Đệ Tử Quy chẳng phải là sách giáo khoa để dạy trẻ nhỏ, chẳng phải vậy, mà là kẻ làm cha mẹ, làm người lớn sẽ giáo dục trẻ thơ bằng thân giáo, làm cho trẻ nhỏ trông thấy, cho trẻ thơ nhìn thấy. Nó nhìn suốt 3 năm, đứa trẻ 3 tuổi ấy hiểu chuyện, nó biết hành vi nào là đúng, hành vi nào là sai lầm, nó hiểu biết, có năng lực phân biệt đúng sai, thiện ác. Có năng lực ấy, đó gọi là gia giáo. Gia giáo là giáo dục căn cơ. Đối với sự hưng khởi của nền giáo dục Trung Hoa, cũng chính là khởi nguồn của sự giáo dục như chúng ta nói trong hiện thời. Vì sao có sự giáo dục trong gia đình? Đấy cũng là do quan niệm luân lý đã được tổ tiên lưu truyền. Phụ tử hữu thân, chuyện này chẳng phải do con người sáng chế, mà là tự nhiên, thiên nhiên. Quý vị thấy cha mẹ đối với con thơ thân ái dường ấy. Hoàn toàn dốc trọn tấm lòng chăm sóc trẻ thơ. Suốt 3 năm, thời thời khắc khắc luôn bận tâm, chỉ sợ chăm sóc chẳng chu toàn. Kẻ làm con mà chẳng biết ân đức của cha mẹ, đến khi chính kẻ ấy dưỡng dục con cái mới biết tấm lòng yêu thương, nỗi nhọc nhằn của người làm cha mẹ. Giáo dục được hưng khởi từ chỗ này. Mục đích của giáo dục là hy vọng tình thân ái, phụ tử hữu thân được gìn giữ vĩnh viễn, suốt đời chẳng bị biến chất. Đây là mục tiêu thứ nhất trong nền giáo dục của Trung Hoa từ xưa tới nay. Cha từ con hiếu, suốt đời chẳng biến đổi. Mục tiêu thứ hai là phát huy rộng rãi tình yêu thương ấy, tức là do tình thân ái giữa cha và con. Kẻ ấy sẽ biết yêu thương anh em, yêu thương gia tộc, yêu thương làng xóm láng giềng, yêu xã hội, yêu quốc gia, yêu thương hết thảy chúng sanh, mở rộng. Chứ vì phải hiểu, nền giáo dục truyền thống 5.000 năm của Trung Hoa nói theo kiểu hiện thời chính là giáo dục yêu thương, giáo dục thân ái. Vì thế, tuy dân tộc này rất đông đúc, do được giáo dục từ nhỏ như vậy, để dưỡng thành hòa bình, lễ nghĩa, nhân nhượng, chẳng có cạnh tranh. Đây cũng là chứng tỏ cho người hiện thời thấy, chẳng cạnh tranh cũng có thể sống rất tốt đẹp. Đôi bên tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Quý vị nói thế giới này, xã hội này tốt đẹp dường ấy. Hiện thời Trung Hoa đề xướng xã hội hài hòa, thế giới hài hòa. Nền giáo học truyền thống 5.000 năm của Trung Hoa chính là để thực hiện chuyện này. Xã hội hài hòa, thế giới hài hòa được thực hiện bằng cách nào? Nhất định là phải dựa vào quan niệm giáo học thì mới có thể thực sự thực hiện. Trong phần trước, chúng ta đã học hiếu dưỡng phụ mẫu. Chỗ này dạy chúng ta khéo phụng sự sư trưởng. Câu đầu tiên là nghệ đại tiểu sư. Nghệ hàm nghĩa thân cận. Nói theo Phật môn, Phật là đại sư. Chúng sở tông cố, đệ tử Phật có Bồ Tát, có A-la-hán, những vị ấy được gọi là tiểu sư. Nếu nói theo hàng Bồ Tát, Bồ Tát là đại sư, A-la-hán là tiểu sư. Nếu nói theo các vị A-la-hán, A-la-hán là đại sư, hòa thượng bình phàm gọi là tiểu sư. Chúng ta phải hiểu rõ ràng mối quan hệ trong cách xưng hô này. Phật, Bồ Tát, La Hán và là đại sư, nói chung chẳng có vấn đề. Nhưng hòa thượng xưng là đại sư thì có vấn đề. Vì sao? Người hiện thời chẳng biết hòa thượng là gì, cứ tưởng hễ xuất gia thì người ấy sẽ làm hòa thượng. Do đó nảy sinh hiểu lầm. Hòa thượng là tiếng Phạn, phiên âm từ tiếng Ấn. Có nghĩa là thân giáo sư. Ngài Thanh Lương chú giải cũng hay lắm, chú giải khéo lắm. Thân sở giáo cố. Chúng ta học Phật, tiếp nhận sự dạy dỗ của Thầy, nói theo phía chúng ta, vì thầy ấy được gọi là hòa thượng, tức là thân giáo sư. Ngài chẳng trực tiếp dạy chúng ta, sẽ chẳng có cách xưng hô ấy, vì chẳng có mối quan hệ ấy. Giống như hiện thời học hành trong nhà trường, ai dạy quý vị? Quý vị nhất định phải hiểu, chẳng phải là giáo viên dạy quý vị, mà là hiệu trưởng dạy quý vị. Vì sao? Chương trình học do hiệu trưởng ấn định, giáo viên do hiệu trưởng mời, mời vị ấy đến thay cho hiệu trưởng chấp hành nghĩa vụ giáo học. Hiệu trưởng quy hoạch toàn thể việc giáo học. Vì thế, đối với giáo dục, ông ta làm chủ tể, giữ vai trò chủ đạo. Còn giáo viên là người chấp hành. Quý vị nhất định phải hiểu điều này. Quý vị học thành tựu trong nhà trường, phải cảm tạ hiệu trưởng. Đương nhiên, cũng chẳng thể quên mất vị thầy đã vì chúng ta lên lớp. Vị thầy đứng lớp không gọi là hòa thượng, mà gọi là A-xà-lê. A-xà-lê cũng là tiếng Phạn, có nghĩa là quỷ phạm sư. Quý vị thấy hòa thượng được gọi là thân giáo sư. Quỷ phạm sư, quỷ là quỷ đạo, phạm là mô phạm. Đức hạnh và học vấn của vị thầy ấy có thể làm khuôn phép, làm gương mẫu cho chúng ta. Chẳng gọi ngài là hòa thượng. Vì thế một đạo tràng chỉ có một vị hòa thượng. Nói thông thường, vị trụ trì đạo tràng được gọi là hòa thượng, những vị khác đều gọi là xà lê. Theo thói quen trong hiện thời, những vị khác đều được gọi là pháp sư. Đúng lắm, và pháp sư là đúng. Trong một ngôi chùa có rất nhiều pháp sư, nhưng hòa thượng chỉ có một. Chẳng phải ai nấy đều là hòa thượng. Trong hiện tại, giống như trường đại học có vị giáo thọ chỉ đạo. Vị giáo sư chỉ đạo thì có thể gọi là hòa thượng. Quá nữa, những vị thầy chỉ đạo của các nghiên cứu sinh thuộc các lớp trong chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ đều có thể gọi là hòa thượng. Từ ý nghĩa của cách xưng hô theo địa vị này, quý vị bèn hiểu Phật pháp là giáo dục, chẳng phải là tôn giáo. Trong tôn giáo chẳng có kiểu xưng hô như thân giáo sư, quỷ phạm sư, chẳng có những cách xưng hô ấy. Quý vị thấy trong các tôn giáo bình phàm sẽ gọi là mục sư hoặc thần phụ. Chẳng gọi là thân giáo sư, quỷ phạm sư, chẳng xưng hô kiểu ấy. Quan hệ của họ là tuân theo thần hoặc thượng đế. Có mối quan hệ ấy, trong Phật giáo chẳng có. Trong Phật giáo, chúng ta học Phật sẽ nảy sanh quan hệ với Phật. Phật là ai vậy? Phật là đại sư, thần giáo sư. Đại sư hoặc gọi là đại đạo sư, hoặc gọi là đạo sư. Đạo sư, đại sư, đại đạo sư đều là tôn xưng Đức Phật. Bồ Tát chẳng dùng cách xưng hô này. Chúng ta tôn xưng Bồ Tát là đại sĩ, chữ sĩ trong sĩ nông công thương, như Quán Âm đại sĩ, Văn Thù đại sĩ, Bồ Tát còn gọi là khai sĩ, chữ khai trong khai ngộ, nhằm nêu rõ Ngài đã khai ngộ. Sĩ là người đọc sách, là người có đạo đức, có học vấn. Người có đạo đức, có học vấn lại khai ngộ, cho nên gọi là khai sĩ. Từ những cách xưng hô này, quý vị liền liễu giải. Tự viện Am Đường là nơi chốn để dạy học. Trong phần trước có nói đến Tăng Già Lam, tiếng Phạn gọi là Tăng Già Lam, này chúng ta gọi là Đạo Tràng. Là cơ sở để dạy học. Quý vị thấy trong bài kệ nhập Tăng Già Lam ấy, những câu kế tiếp là diễn thuyết chủng chủng vô quai tránh pháp, chính là giáo học. Đạo Tràng nhà Phật là để dạy học. Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, Ngài lên lớp mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp, chính là lên lớp. Hiện thời gọi là lên lớp, thuở ấy gọi là giảng kinh thuyết pháp. Chúng ta thân cận thầy là vì muốn học tập thầy. Muốn học làm người tốt. Trong kinh Phật thường gọi người tốt là thiện nhân. Mở kinh điển ra, chứ vị luôn có thể trông thấy từ ngữ thiện nam tử, thiện nữ nhân. Mục tiêu đầu tiên, mục tiêu gần nhất trong việc học Phật của chúng ta là mong làm một thiện nhân. Tiêu chuẩn của thiện nhân là thập thiện nghiệp đạo. Do vậy học Phật thì học khởi đầu từ chỗ nào? Chúng ta chọn tịnh nghiệp tam phước. Trong quán kinh là nguyên tắc chỉ đạo tu học cao nhất, tuân theo ba điều dạy bảo ấy để nghiêm túc nỗ lực học tập. Điều thứ nhất gồm có bốn câu: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Chúng ta thực hiện hai câu này bằng đệ tử quy. Thực hiện đệ tử quy 100%. Hai câu ấy sẽ được thực hiện. Hai câu kế tiếp là từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. Hai câu này thực hiện bằng kinh thập thiện nghiệp đạo. Qua bốn câu kinh ấy, Đức Phật đã chỉ ra hai bộ kinh điển. Hai bộ kinh điển ấy đều là giới luật căn bản. Thật sự làm được sẽ đạt được tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân. Hai thứ ấy chẳng làm được sẽ chẳng phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân như kinh đã nói. Đấy chẳng phải là như kinh đã gọi. Nói cách khác, kinh này chẳng dành cho quý vị học tập. Nguyên do là vì quý vị chẳng đủ trình độ. Vì thế, đối với hết thảy các kinh điển đại tiểu thừa, quý vị đều phải đạt được tiêu chuẩn này trước hết thì mới có thể nhập học. Không chỉ là đại thừa, tiểu thừa cũng nhập môn từ chỗ này. Có cơ sở như vậy, quý vị mới có thể thọ tam quy ngũ giới. Tam quy ngũ giới lấy hiếu thần tôn sư và thập thiện nghiệp đạo làm cơ sở. Chẳng có cơ sở ấy sẽ chẳng thể thọ tam quy ngũ giới. Vì thế trước khi thọ tam quy ngũ giới phải học những điều cơ sở này. Hiện thời chẳng chú trọng. Người nào đến quy y cũng chẳng cần ắt phải tròn đủ những điều kiện ấy. Cứ thọ quy y. Quy y kiểu ấy Phật môn gọi là danh tự quy y. Hữu danh vô thực. Quy là trở về, y là nương cậy. Trong phần sau chúng tôi sẽ nói đến. Tức là trong đoạn này, quy y sẽ thuộc về ba nguyện thứ 9, thứ 10, thứ 11 trong đoạn thứ 2. Tức phần xuất gia thọ giới, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quý vị mới hiểu quy y Phật. Phật là giác chứ không mê. Nói cách khác, từ mê hoặc mà quay lại nương cậy tự tánh giác, đấy là quy y Phật. Chúng ta thọ tam quy y, có từ mê hoặc điên đảo quay lại hay không? Chẳng quay về, tức là quý vị chẳng quy. Nếu quý vị chẳng nương tựa tự tánh giác, quý vị chẳng y. Quy và y đều chẳng có, chỉ là làm chuyện hình thức một phen. Hình thức ấy Đức Phật chẳng thừa nhận, thần hộ pháp cũng chẳng thừa nhận. Thật sự quy y, thật sự quy y Tam Bảo. Trong giới kinh đã nói rất rõ ràng, sẽ có 36 vị thần hộ giới che chở quý vị. Nghe nói chuyện tốt đẹp này, có đến 36 vị thần hộ giới hộ trì ta, ta vội vã quy y. Nếu quý vị là quy y hình thức, chẳng phải là thực chất, chẳng có thần hộ pháp hộ trì quý vị đâu nhé. Quý vị phải có tam quy y thật sự, thật sự có thực chất, chẳng quy y theo hình thức, chẳng sao hết. Người thế gian không thừa nhận quý vị, Phật thừa nhận quý vị, thần hộ pháp thừa nhận quý vị, Long Thiên Thiện Thần thừa nhận quý vị. Do vậy quý vị biết điệp quy y không quan trọng, giới điệp cũng chẳng quan trọng. Phật pháp trọng thực chất, chẳng trọng hình thức. Lúc chúng tôi mới học Phật, thầy đã dạy tôi điều này. Chương gia đại sư dạy tôi, ngài dạy tôi học giới, chẳng dạy tôi thọ giới. Đối với giới, quý vị học một điều, làm được một điều, tức là thật sự đạt được một điều, được gọi là đắc giới. Quý vị làm được hai điều sẽ đạt được hai điều. Giới kinh nói cứ đắc một giới điều sẽ có năm vị thần hộ giới bảo vệ quý vị. Quý vị đắc hai giới điều sẽ có 10 vị thần hộ giới bảo vệ quý vị. Các đồng học tại gia thọ ngũ giới, ngũ giới đều đạt được. Đạt được gì vậy? Làm được. Chẳng phải là làm được ngay một lúc. Suốt một đời, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng đều chẳng trái phạm. Quý vị đã thật sự đạt được, thật sự đạt được ngũ giới, sẽ có 25 vị thần hộ giới ngày đêm gia hộ quý vị, chẳng lìa khỏi quý vị. Nhưng quý vị phải thật sự làm, thật sự thực hiện được. Do vậy, đối với ý nghĩa của giới luật, quý vị phải thật sự hiểu, phải nghiêm túc học tập. Chẳng phải là thọ theo hình thức, thọ theo hình thức sẽ chẳng có tác dụng. Nhưng thầy Lý vẫn cổ vũ, khích lệ chúng ta thọ giới, bất luận là tại gia hay xuất gia. Thầy Lý cổ vũ khích lệ, sau khi quý vị đã thọ tam quy, thầy cổ vũ khích lệ quý vị thọ giới, nhưng trọn chẳng cưỡng ép. Vì sao cổ vũ khích lệ quý vị? Thầy chẳng tùy tiện cổ vũ khích lệ kẻ khác. Thầy xem xét người ấy là hạng người như thế nào. Có những kẻ thầy về căn bản sẽ hoàn toàn chẳng cổ vũ khích lệ. Thầy cổ vũ khích lệ quý vị sau khi đã thọ giới, hãy khéo học giới. Đấy là đúng. Tấm lòng ấy rất từ bi, rất khó có. Sau khi đã thọ giới, hãy nghiêm túc học giới, đặc biệt là đối với giới xuất gia. Đã thọ mà chẳng học, đeo cái tiếng xuất gia chẳng có thực chất, sai lầm mất rồi. Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở, trong Phật giáo Trung Hoa đã có điển hình, gương mẫu rất tốt đẹp, Ngẫu Ích Đại Sư. Sau khi Ngẫu Ích Đại Sư thọ tam đàn đại giới, Ngài biết chẳng làm được giới tỳ kheo, chẳng thể mang danh xưng là tỳ kheo. Vì thế Ngài đối trước Phật Bồ Tát thoái giới, thoái giới rất dễ dàng. Chỉ cần đối trước Phật Bồ Tát, thưa Phật Bồ Tát, con chẳng thể trì giới này, con thoái giới lui xuống. Thọ giới tam sư thất chứng rất phiền phức, thoái giới rất dễ dàng. Vì thế Ngài thoái lui giới tỳ kheo. Giới sa di Ngài có thể làm được. Do vậy lão nhân già suốt đời xưng là sa di, chẳng xưng là tỳ kheo, tức Bồ Tát giới sa di. Nêu gương rất tốt cho người đời sau. Học trò của Ngài thế tục gọi là đồ đệ. Đồ đệ trong thời cổ là học sinh trong hiện thời. Hiện thời gọi là học sinh, tức là pháp sư thành thời. Ngẫu Ích Đại Sư toàn tập do pháp sư thành thời biên tập, khắc ván lưu thông. Thầy xưng là sa di, trò chẳng dám xưng là sa di. Ngài xưng là xuất gia Ưu Bà Tát. Tôi hết sức tôn kính Ngài. Ngài đã nêu gương tốt nhất cho chúng ta. Chẳng làm được giới sa di sẽ như thế nào? Tam quy ngũ giới thập thiện, Ngài làm được. danh và thật tương xứng. Vì thế gọi là xuất gia Ưu Bà Tắc. Ưu Bà Tắc là cư sĩ tại gia, nhưng ngài là người xuất gia, có thể nói là bậc cư sĩ xuất gia. Hiện thời thân phận của chúng ta là tại gia. Nếu thật sự nỗ lực đạt đến xuất gia cư sĩ là đạt khá rồi. Đối với bậc cư sĩ xuất gia này, chúng tôi nêu ra ba điều kiện để tứ quy thập thiện nghiệp đạo, tam quy ngũ giới thật sự có thể thực hiện. Như vậy thì quý vị là thiện nam tử, thiện nữ nhân, danh phù hợp thực, như kinh điển Đại Tiểu Thừa đã nói. Quý vị có thể đảm nhận danh hiệu ấy mà chẳng hổ thẹn, mở kinh điển ra, kinh do Đức Phật nói với chúng ta, chẳng phải là nói với người khác. Ta là hàng đương cơ, sẽ khác hẳn. Này, chúng ta thực hiện những điều này, đối với đại sư, chúng ta tu tịnh độ. Trong phần trước, tôi cũng đã giới thiệu cùng chư vị, đại sư là A-di-đà Phật. Vì sao chẳng phải là Thích Ca Mâu Ni Phật? Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta quy y A-di-đà Phật, chúng ta nghe lời. Thích Ca Mâu Ni Phật tuyệt đối chẳng trách móc. Ngài dạy chúng ta quy y A-di-đà Phật, chúng ta bèn quy y A-di-đà Phật, nhất định là Ngài sẽ hết sức hoan hỷ. Nếu chúng ta không chịu quy y A-di-đà Phật, chúng ta thích quy y Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất định là Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ bảo đứa học trò này chẳng vâng lời. Quý vị hãy ngẫm xem có đúng hay không. Chẳng vâng lời. Vậy quý vị quy y A-di-đà Phật là do ý nghĩa nào? Vậy quý vị thành Phật ngay trong một đời. Nếu quý vị chẳng quy y A-di-đà Phật, chẳng thể thành tựu ngay trong một đời này, phải tiến dần dần. Chứng A-la-hán, chứ vị phải hiểu, sau khi đã chứng đắc sơ quả, phải qua lại cõi trời và nhân gian 7 lần, rồi mới chứng quả A-la-hán. Thọ mạng trong nhân gian không dài, thọ mạng trên cõi trời chẳng ngắn. 7 lần qua lại, quý vị phải biết là bao nhiêu năm. Nhưng nếu quý vị quy y A-di-đà Phật thành tựu trong một đời, thành tựu quá thù thắng. Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi, Ngài chẳng có tri kiến môn hộ, giới thiệu đề cao A-di-đà Phật với học trò của chính mình. Kẻ nào tiếp nhận, kẻ ấy sẽ thành tựu trong một đời. Thù thắng khôn sánh. Do vậy, trong hiện thời, đại sư của chúng ta là A-di-đà Phật, là kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta nương theo kinh Vô Lượng Thọ, nương theo kinh A-di-đà để tu hành. Đấy chính là thân cận đại sư. Kinh điển niệm một lượt chính là thân cận đại sư, nghe giáo huấn của đại sư, cung kính đọc tụng thọ trì, tiếp nhận giáo huấn của Đức Phật một lượt. Sau khi tiếp nhận, nhất định sẽ y giáo phụng hành. Tiểu sư là vị thầy này ta đang thân cận. Thầy Lý giới thiệu Ấn Quang đại sư cho tôi. Ấn Quang đại sư ở nơi đâu? Ngài lưu lại văn sao? Ta mỗi ngày đọc và học văn sao, đây chính là thân cận tiểu sư. Đại sư và tiểu sư đều chẳng ở trước mặt ta, nhưng đại sư lẫn tiểu sư chưa hề rời khỏi ta. Chẳng phải là ở ngay nơi đây, mà cũng chẳng lìa khỏi. Nếu quý vị học như vậy, chắc chắn sẽ thành tựu ngay trong một đời này. Quy y và thọ giới theo hình thức, tôi không phản đối, đáng nên tiếp nhận tam quy, tiếp nhận ngũ giới. Vì sao? Sau khi đã tiếp nhận, quý vị hãy nghiêm túc phụng hành. Đây chính là làm cho đại chúng trong xã hội thấy được bộ mặt thật của Phật giáo. Quý vị đang hoằng pháp lợi sanh, tạo một hình tượng tốt đẹp cho Phật giáo. Công đức ấy chẳng thể nghĩ bàn. Nếu chúng ta thọ tam quy, thọ ngũ giới mà làm không được, chúng ta đã phá hoại hình tượng. Đại chúng trong xã hội nhìn vào người đó sẽ thấy hình tượng của người học Phật tồi tệ như thế đó. Do vậy, họ sẽ chẳng chửi quý vị mà chửi toàn thể Phật giáo. Tội nghiệp ấy rất nặng. Ai đã khiến cho kẻ ấy tạo tội nghiệp? Do bản thân chúng ta chẳng làm tốt, khiến cho họ gây tạo tội nghiệp. Họ bị đọa lạc, chúng ta sẽ bị liên lụy. Vì ta làm không được, họ mới hủy bán, mới lăng nhục tam bảo. Ta biến thành kẻ đầu sỏ gây tội, chẳng trốn thoát trách nhiệm được, sẽ phải hứng chịu khổ báo trong tam đồ. Nhất định phải hiểu điều này. Nhưng trước khi thọ tam quy ngũ giới, tốt nhất là học đệ tử quy trước đã. Có cơ sở ấy, quý vị sẽ có thể thọ trì tam quy ngũ giới sẽ chẳng khó. Quý vị có thể làm được thập thiện nghiệp đạo. Đã hiểu rõ, thông hiểu, quý vị sẽ nghiêm túc nỗ lực thực hiện. Đây là đặt vững căn cơ cho Phật Pháp. Chẳng có căn cơ ấy, niệm Phật vẫn chẳng thể vãng sanh. Chứ vị nhất định phải biết điều này. Chúng ta còn biết có những người về căn bản là chẳng quy y tam bảo. Tôi nhớ trước kia đã có nhắc đến vài lần. Thuở trước tôi ở Mỹ, tại Hoa Thịnh Đốn, có một vị là Châu tiên sinh, tên là Châu Quảng Đại, mở tiệm bánh mì tại đó. Suốt đời ông ta chẳng tin tưởng tôn giáo, nhưng là người tốt, chẳng có tín ngưỡng tôn giáo. Khi lâm chung, ông ta bị bệnh ung thư, bác sĩ đã ngừng trị liệu. Người trong nhà đúng là gặp chuyện mới ôm chân Phật, tìm đến đạo tràng Phật giáo xem có cách nào cứu được hay không. Ở Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi có một Tịnh Tông học hội ở đó. Khi ấy chẳng gọi là Tịnh Tông học hội, mà gọi là Hội Phật giáo Hoa Thịnh Đốn. Hoa Phật giáo. tôi còn mang danh là hội trưởng nơi đó. Các đồng tu kể với tôi, họ, người nhà của ông Châu tìm đến đó. Các đồng tu rất phát tâm đến thăm ông ta, thấy ông ta xác thực là không xong rồi. Những vị đồng tu ấy cũng rất khó có, cũng thường nghe kinh, hiểu biết một ít đạo lý, bèn khuyên ông ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thế gian này quá khổ, chẳng đáng để lưu luyến. Châu tiên sinh là người có thiện căn, nghe xong cảm thấy rất hữu lý, liền bảo vợ con: các người thấy đều niệm Phật giúp đỡ ta vãng sanh, đừng mong ta lành bệnh, mà hãy giúp ta vãng sanh. Cả nhà và một số đồng học thuộc hội Phật giáo giúp ông ta trợ niệm. Trợ niệm 3 ngày, ông ra đi. Khi đi, thủy tướng hết sức tốt lành. Các đồng học bên kia gọi điện thoại kể với tôi. Đó là gì? Ngay cả nghi thức tam quy cũng đều chẳng có, ông ta thật sự vãng sanh. Chẳng có hình thức, ông ta có thực chất. Thật sự quay đầu, thật sự nương cậy A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là tự tánh Phật, có Phật hiệu là tự tánh Pháp. Nhiều bạn bè như vậy trợ niệm cho ông ta, đấy là thanh tịnh tăng, tam bảo trọn đủ. Ông ta nương cậy vào đó, 3 ngày 3 đêm niệm Phật không gián đoạn, vãng sanh. Có rất nhiều người hỏi, vì sao ông ta có thể vãng sanh? Ông ta có thể vãng sanh là do thiện căn từ các đời trước. Khẳng định là người này đã nhiều đời nhiều kiếp tu tịnh độ. Nhưng lầm chung luôn bị chướng ngại, chẳng thể vãng sanh. Đời này trong khi lâm chung gặp pháp môn tịnh tông, nghe xong bèn tin tưởng, tiếp nhận. Chẳng phải là do thiện căn sâu dày trong đời quá khứ sẽ chẳng làm được. Vì thế chúng tôi giải thích với các đồng học, đó là do thiện căn trong nhiều đời nhiều kiếp hiện hành khởi tác dụng lúc lâm chung. Đó chính là nguyện thứ 18 trong 48 nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ. Khi lâm chung, một niệm hay 10 niệm đều có thể vãng sanh. Do vậy những điều kinh dạy chẳng giả. Cơ duyên như vậy rất khó có. Vì sao? Ông ta ắt phải trọn đủ 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất, khi lâm chung đầu óc sáng suốt. Điều kiện này hết sức khó được. Nếu đầu óc chẳng tỉnh táo, quý vị nói với kẻ ấy, kẻ ấy chẳng hiểu, chẳng có một tí biện pháp nào cả. Đầu óc rất tỉnh táo, phàm là người lâm chung đầu óc sáng suốt, dẫu chẳng học Phật, người ấy sẽ chẳng đọa trong ác đạo. Chỉ vì nghĩ xem, có kẻ nào đầu óc sáng suốt mà đi đầu thai trong súc sanh ngạ quỷ? Chẳng thể nào. Vì thế hễ lâm chung mà mê hoặc sẽ phiền phức. Do mê hoặc điên đảo mới vào trong ác đạo. Người đầu óc tỉnh táo sẽ không đi vào đó. Chúng ta học Phật, hàng ngày dụng công, hàng ngày tu phước, để làm gì? Chính là việc cầu khi lâm chung tâm không điên đảo, sáng suốt, tỉnh táo, đương nhiên là quý vị có thể niệm Phật. Như vậy thì lẽ đâu chẳng vãng sanh. Do đó quý vị hãy ngẫm xem, ai có thể nắm chắc khi lâm chung đầu óc sáng suốt? Rất ư là khó. Phải biết điều này, có phước báo chẳng cần hưởng trong hiện tại, hãy hưởng khi lâm chung. Lâm chung đầu óc sáng suốt, đó là đại phước báo. Tự mình quyết định đời sau của quý vị quan trọng hơn bất cứ điều nào khác. Điều thứ hai, gặp thiện hữu chân chánh, khuyên quý vị niệm Phật vãng sanh. Đây là điều kiện thứ hai. Khi lâm chung có một người như thế đến khuyên quý vị niệm Phật vãng sanh, chuyện này cũng chẳng dễ dàng, gặp gỡ vừa khéo. Điều thứ ba, quý vị nghe xong lập tức tiếp nhận, chẳng nghi hoặc mảy may. Quý vị nghĩ xem, ba điều kiện ấy khó khăn lắm. Ông Châu Quảng Đại đã trọn đủ ba điều kiện ấy. Từ vãng sanh truyện, chúng ta thấy trong thời cổ, vào thời Đường, Trương Thiện Hòa giết trâu. Khi lâm chung, những kẻ đầu trâu đến đòi mạng, ông ta kêu gào cứu mạng. Vừa gào cứu mạng, khéo sao có một vị xuất gia đi qua cửa, bước vào gặp ông ta, hỏi han chuyện gì thế. Ông ta thưa, rất nhiều gã đầu trâu đòi mạng con. Vị xuất gia ấy thắp một nắm hương đưa cho ông ta dạy, hãy ngay lập tức niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Ông ta niệm mấy chục câu A Di Đà Phật, nói kẻ đầu trâu chẳng còn nữa, A Di Đà Phật đến rồi, ông ta vãng sanh. Trường hợp này chính là ba điều kiện trên đây đều trọn đủ. Vì thế chẳng thể cầu may. Nếu chúng ta cầu may, mong mỏi làm chuyện xấu nhiều hơn vẫn chẳng sao, khi lâm chung vẫn còn kịp, chỉ sợ lúc lâm chung mê hoặc điên đảo. Hiện tại nói là chứng lãng trí tuổi già. Tuổi già bèn mê hoặc điên đảo, mà mong lâm chung niệm Phật vãng sanh, chẳng thể trông cậy được đâu nhé. Vì thế tích lũy phước, đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, hy vọng khi lâm chung tâm chẳng điên đảo, chánh niệm hiện tiền thì mới có thể vãng sanh. Nay đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Chúng ta xem tiếp hai câu sau trong bài kệ thứ ba. Xảo sự sư trưởng, tập hành thiện pháp. Hai câu này đã được biểu hiện viên mãn trong đoạn cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm, tức phần 53 lần tham học của thiện tài trong phẩm Nhập Pháp Giới. Hết sức khó có. Thiện tài là một người học tập đại thừa. Thầy dạy vỡ lòng của ngài là Văn Thù Bồ Tát. Dưới tòa của Văn Thù Bồ Tát, ngài đã căn bản trí. đã trọn đủ điều kiện tham học, chẳng đắc căn bản trí sẽ chẳng có tư cách tham học. Thiện tài đã đắc căn bản trí, Văn Thù Bồ Tát bảo ngài đi tham học, đồng thời khai thị cho ngài. Những lời khai thị tuy rất nhiều, cương lãnh là 8 chữ này. Đặc biệt dạy thiện tài phải biết xảo sự sư trưởng. Xảo sự là gì? Tôn sư trọng đạo, chỉ thấy ưu điểm, chẳng thấy khuyết điểm của thầy. Đó gọi là xảo sự. Chư vị phải biết, khá nhiều kẻ cầu học, cầu đạo trong thế gian, gặp thiện tri thức thật sự, do không biết xảo sự, cuối cùng đều thất bại. Vì sao thất bại? Không chịu học theo thầy. Vì thế, thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế đã biểu diễn chuyện này hết sức cặn kẽ. Ngài làm cho chúng ta thấy. Quý vị thấy có kẻ nào hủy bán ngài hay không? Có chứ. Bên ngoài hủy bán không tính, bên ngoài là lục sư ngoại đạo, có ganh tị chướng ngại hủy bán Thích Ca Mâu Ni Phật quá nhiều. Những kẻ ấy vẫn không kể tới, người ngoài mà. Bên trong thì Đề Bà Đạt Đa là anh em họ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Là người một nhà, lại xuất gia theo Thích Ca Mâu Ni Phật học Pháp. Quý vị thấy đó, vừa là thân thích, vừa là đệ tử. Có thể nào chẳng tin tưởng những lời lẽ của kẻ hủy báng ấy? Quý vị thấy chuyện này nghiêm trọng lắm. Bởi lẽ chắc chắn là có nhiều người mong học theo Thích Ca Mâu Ni Phật do nghe lời lẽ của Đề Bà Đạt Đa đều ngã lòng. Đấy là gì? Thiện căn phước đức nhân duyên quá mỏng, chẳng phải là không có. Nếu không có, họ sẽ chẳng thể dấy lên ý niệm ấy. Hễ có ý niệm ấy tức là có thiện căn phước đức nhân duyên. Nhưng do nghe người ta theo dệt ly gián, tính tâm bị chôn vùi, chẳng còn học tập nữa. Đây chính là do thiện căn nhân duyên chẳng đủ sâu dày. Quý vị thấy kinh Di Đà dạy: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Cùng một đạo lý như nhau, chẳng thể do chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà hồng thân cận thiện tri thức được. Thuở Đức Phật tại thế đã có lắm kẻ hủy bán ngần ấy. Bên trong hủy bán, bên ngoài hủy bán. Trong là do Đề Bà Đạt Đa cầm đầu, lục quần tỳ kheo. Chẳng nghe lời Đức Phật giáo huấn, vi phạm giới luật. Nói cách khác, họ cũng làm rất nhiều chuyện xấu. Đức Phật thật sự là trí huệ và đạo đức quá cao quá lớn. Do vậy, những người sáng suốt trong xã hội vẫn theo Đức Phật học tập, vẫn tôn Đức Phật làm thầy. Trong những kẻ tại gia và xuất gia ấy, hàng tại gia có quốc vương, đại thần. Hàng tại gia còn có trưởng giả, cư sĩ. Rất khó có. Đấy là làm cho chúng ta thấy vì sao Đức Phật phải làm như vậy. Chuyện như vậy về sau ngày càng nhiều. Triều đại nào, nơi chốn nào mà có một vị thiện tri thức không bị kẻ khác hủy báng. Khi tôi học Phật, thân cận Chương Gia đại sư, rất nhiều kẻ nói thẳng vào mặt tôi: cớ sao ngươi lại học theo ổng? Ổng là hòa thượng chánh trị mà. Người trong giới Phật giáo hủy báng, người ngoài giới Phật giáo cũng hủy báng. Chúng tôi vừa mới tiếp xúc Phật pháp, nghe thấy khá nhiều lời phê bình chẳng tốt đẹp. Chúng tôi còn có thể thân cận hay chăng? Nhưng thuở ấy trong tâm tôi hiểu rất rõ, tôi thân cận vị lão nhân ấy. Vị lão nhân ấy lớn hơn tôi 39 tuổi. Khi tôi thân cận ngài, ngài đã 65 tuổi, tôi 26 tuổi. Vị lão nhân ấy từ bi hiền lành, từ tốn oai nghi. Tôi vừa thấy chẳng thể nào không kính ngưỡng khâm phục năm vóc sát đất. Những kẻ hủy báng ngài, ai có thể sánh bằng ngài? Đương nhiên là tôi chẳng tiện biện bác. Tuổi trẻ vừa mới học Phật mà, mặc kệ quý vị ở trước mặt tôi nói ngài không ra gì, mỗi tuần tôi vẫn đến nghe ngài giáo huấn, chẳng chịu lìa bỏ. Đối với bạn bè rất thân thiết, tôi mới nói với họ: những kẻ hủy báng đều chẳng thân cận đại sư. Chúng tôi thường thân cận mới có thể liễu giải những kẻ bên ngoài đang bịa chuyện đặt điều. Sau này đọc Hoa Nghiêm mới thấy, nguyên lai Đức Phật đã sớm biết chuyện này. Thời mạt pháp sẽ có những chuyện như vậy nảy sanh. Xảo là xảo ở chỗ này. Văn Thù Bồ Tát dạy thiện tài đồng tử, đối với thiện tri thức phải cung kính. Đúng là một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Thiện tri thức phạm lầm lỗi, quyết định chẳng ghim trong lòng, lầm lỗi ấy chưa chắc đã là thật. Vì sao? Vì ấy tiếp xúc rất nhiều người, giáo hóa chúng sanh có đủ mọi phương tiện, chẳng phải là một phương pháp. Từ 53 lần thăm học, chúng ta đã thấy khi đáng chửi thì phải chửi, khi đáng đánh thì phải đánh. Có phải là tính tình thầy nóng nảy hay chăng? Chẳng phải vậy, hoàn toàn là một bầu từ bi, chỉ là dùng những kỹ xảo khác nhau. Người nào đáng nên dùng phương pháp nào để trị bệnh, bèn vận dụng phương pháp ấy. Thiện xảo phương tiện mà. Vận dụng trí huệ chân chánh vào cuộc sống chính là phương tiện thiện xảo, sống động, chẳng chết cứng. Quý vị chớ nên không hiểu đạo lý này. Tôi thân cận tiên sinh Phương Đông Mỹ, đây là một vị thiện tri thức tại gia. Tuy cụ học Phật, chẳng có hình thức học Phật, cụ cũng chưa hề quy y, mà cũng chưa từng thọ giới. Hàng ngày xem kinh Phật. Trong nhà trường, khi giảng dạy, cụ đã hoàn toàn trích dẫn Phật Pháp. Đến những năm về già, rõ ràng là Trong nhà trường, cụ đã mở những lớp dạy về Phật Pháp, mở các lớp Đại Thừa Phật học, Phật học thời Ngụy Tấn, Phật học thời Tùy Đường. Cụ dùng những chủ đề ấy để giảng dạy. Sau này rời trường Đại học Đài Loan nghỉ hưu, Đại học Phụ Nhân mời cụ. Đại học Phụ Nhân là đại học tư. Họ mời cụ dạy triết học Kinh Hoa Nghiêm cho chương trình tiến sĩ. Chân thiện tri thức đấy nha. Có kẻ hủy bán cụ. Những ai vậy? Đồng hương từ quê nhà đồng thành. Thật sự toàn là những người cùng quê với chúng tôi. Quê tôi ở Lư Giang, là huyện lân cận với đồng thành, khoảng cách rất gần. Nói theo hiện thời chỉ khoảng 30 cây số, vì thế rất gần. Người cùng quê hủy bán cụ, nói cụ sai trái này nọ. Tôi nghe xong chẳng bị ảnh hưởng. Vì sao? Chúng ta ắt cần phải hiểu. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật đã dạy chúng ta: bất niệm cửu ác, bất tấn ác nhân. Quý vị nói cụ xấu xa như thế nào đó, đấy là chuyện quá khứ, ở quê nhà cụ. Sĩ biệt tam nhật, quát mục tương kháng. Này tôi thân cận cụ, những hành trạng ác hèn như quý vị đã nói, tôi chẳng thấy tí tí nào. Huống chi cụ đã lìa xa quê hương lâu ngần ấy, về học bên ngoại quốc. Nếu quý vị nghe những lời ấy bị ảnh hưởng, đánh rất nhiều dấu hỏi đối với thầy, sự học tập của chúng ta sẽ bị chiết giảm to lớn. Dù quý vị vẫn theo học với thầy, cái tâm cung kính đã bị suy thoái, quý vị sẽ chẳng đạt được điều gì. Pháp thế gian và Phật Pháp có cùng một đạo lý. Quý vị thật sự học được bao nhiêu thứ từ chỗ thầy, chẳng phải là do thời gian quý vị thân cận thầy dài hay ngắn, chẳng phải do điều này, mà là do quý vị đối với thầy tâm cung kính được mấy phần. 10 phần cung kính, quý vị sẽ được 10 phần. 8 phần cung kính, quý vị sẽ được 8 phần. 5 phần cung kính, quý vị sẽ được 5 phần. 2 phần cung kính, quý vị sẽ được 2 phần. Trong văn sao, Ấn Quang Đại Sư đã nói lời này rất nhiều, chẳng sai tí nào. Cũng may là tôi chẳng bị dao động. Suốt đời luôn cung kính thầy. Trước mỗi buổi giảng kinh, tôi nhất định lạy thầy trước. Không chỉ là lạy thầy, tôi còn lạy hộ pháp. Hòa Nam thầy, hộ pháp Bồ Tát. Trước khi tôi giảng kinh sẽ lạy, sau khi giảng xong lại lạy. Niệm niệm chẳng quên ân đức thầy và ân đức của hộ pháp. Tôi ở Đài Trung thân cận thầy Lý 10 năm. Người chửi thầy Lý rất nhiều, hủy bán bịa chuyện sanh sự. luôn mong sao tôi rời bỏ thầy, chẳng học theo thầy nữa. Chúng tôi không làm. Một vị thầy giỏi như vậy, rất nhiệt tâm dạy quý vị, có thể gặp, chẳng thể cầu. Quý vị đến chỗ nào để tìm? Đã gặp, quyết định chẳng bỏ lỡ, chúng ta mới có thể đạt thành tựu. Trong mấy năm qua, đúng là trong ngoài nước, hủy bán bản hội tập của Hạ Liên Cư, tức bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ, trên tạp chí, trên nhật báo gọi thẳng tên tôi ra chửi bới. Tôi nói rõ với các đồng học, bản hội tập vốn do thầy truyền cho tôi, nếu tôi bỏ đi, chọn bản của người khác, chứng tỏ tôi chẳng tin tưởng thầy, kẻ khác sẽ lại gán tội danh cho tôi. Pháp sư Tịnh Không phản thầy nghịch đạo, đâm ra là có đủ cả mọi thứ tiếng xấu. Vì thế tôi có thái độ hết sức kiên định. Tôi nói với mọi người, người trên khắp thế giới đều phản đối, đều không tin tưởng, tôi chẳng phản đối, vẫn y giáo phụng hành. Vì sao? Thầy dạy tôi, chẳng dạy quý vị mà là dạy tôi. Tôi có tính tâm kiên định, quyết chẳng dao động, mà cũng chẳng phản bác. Chửi chán chê, họ sẽ hết chửi. Vì thế hiện thời chẳng có chuyện gì nữa. Đối với những chuyện này, trong cách nhìn của tôi, những người ấy đều là người tốt, đều rất khó có. Họ đã thay tôi tiêu trừ nghiệp chướng, họ đến khảo hạch tôi, xem tôi có định lực hay không, coi tôi có phải là xảo sự sư trưởng tập hành thiện pháp hay không. Thành tựu từ chỗ này. Đối với thầy, đối với đồng học, đối với hết thảy đại chúng, trong một đời này tôi chẳng có một ác niệm đối với kẻ khác, cũng chẳng dùng lời ác hủy báng người ta. Lòng tôi rất yên, hết sức bình an. Suốt đời chẳng có tâm hại người, chỉ tận tâm tận lực giúp đỡ kẻ khác. Có lúc thấy người khác khó khăn, nhưng sức không đủ, sức trí huệ chẳng đủ. Cổ nhân nói là tâm có thừa mà sức chẳng đủ. Chưa hề nghĩ vì chính mình. Cho tới hiện thời, người khác đều có đại đạo tràng, tôi ngay cả một căn nhà để ở cũng chẳng có. Tôi có thể kiến tạo một đạo tràng, nhưng tôi cảm thấy không cần thiết. Vẫn là chẳng có gì sẽ tốt hơn. Tâm địa thanh tịnh, chẳng bị vướng mắc, chẳng ưu lự. Ngoài cái thân ra, chẳng có vật gì cả. Nhưng sống trong cõi đời này, bất luận cuộc sống vật chất hay cuộc sống tinh thần đều chẳng khuyết thiếu. Điều này đúng là rất khó có. Nói theo kẻ bình phàm trong thế gian, đời này tôi hết sức may mắn. Thứ gì cũng đều chẳng có, nhưng chẳng thiếu thốn thứ gì. Nhà cửa để ở cũng được lắm. Chẳng có nhà cửa, nhưng vẫn có nhà để ở. Chẳng có xe, nhưng đến bất cứ nơi đâu đều có xe đưa đón. Tuy chẳng có tiền, ăn mặc ở đi lại đều chẳng thiếu thốn. Rất khó có. Những điều này do Tam Bảo gia trì, do thầy dạy bảo, làm sao có thể quên ơn thầy cho được? Chẳng thể quên ơn hộ pháp. Dẫu cho những vị hộ pháp sau khi hộ trì một giai đoạn, tâm biến đổi, chẳng hộ trì quý vị nữa, lại còn hủy bán. Chúng ta hiểu vì sao họ thay lòng đổi dạ, nghe lời kẻ khác. Kẻ khác đặt điều đồn đại. Chính họ chẳng điều tra cặn kẽ tin ngay. Vì thế nảy sinh những hiện tượng ấy. Tôi vẫn tôn kính họ, vẫn mỗi ngày niệm Phật, tụng kinh hồi hướng. Chúc phước cho họ, sống lâu tăng họ, phước huệ tăng trưởng. Đây là điều chúng ta phải nên làm. Nếu họ biết, sẽ hồi tâm chuyển ý. Pháp sư Tịnh Không chẳng phải là người xấu. Chẳng có ngày nào không hồi hướng cho họ. Hành vi của họ chúng ta đều lý giải. Đặc biệt là trong thời đại này, tôi cảm thấy hành vi như vậy là lẽ đương nhiên. Hiện thời có ai tán thán người khác, ai có thể nói lời tốt đẹp về người khác? Toàn là hủy bán, ganh tị, toàn là chướng ngại. Do vậy chúng ta hiểu rõ ràng, chẳng trách móc. Trong số đó cũng có kẻ rất thông minh. Người thông minh tuy nhất thời nghe xong cảm thấy khó chịu, họ sẽ điều tra. Điều tra đến cuối cùng, phát hiện kẻ ấy nói lời giả dối, xác thực là vu cáo, là hủy bán. Thế là thái độ của người đối với ta cũng chuyển thành tốt đẹp. Đó là chuyện tốt. Trải qua điều tra, họ khẳng định ta là thật, chẳng giả. Họ chẳng xử sự theo cảm tình. Bất luận tại gia hay xuất gia, học nho hay học Phật, bị chướng ngại hủy bán khắp nơi, khắp chốn, chắc chắn sẽ chẳng thể tránh được. Phải ghi nhớ, nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá. Câu nói này có thể áp dụng vào chính mình. Vì thế, nghe người khác hủy bán, phê bình, chớ nên trách móc người khác. Hãy quay lại nghiêm túc phản tỉnh, ta có lỗi lầm ấy hay không? Hễ có bèn sửa, hễ không càng thêm gắng sức giữ mình tốt đẹp. Đối với những kẻ hủy bán đơm đặt, sanh sự, hãy sanh tâm cảm ơn. Vì sao họ nhắc nhở ta? Những gì họ nói nếu là thật, ta thật sự phạm lỗi làm ấy, hãy ngay lập tức sửa chữa. Nếu họ không nhắc nhở ta, ta sẽ không biết. Nếu phản tỉnh mà thấy chính mình chẳng có những điều sai trái ấy, hãy gắng sức quyết định chớ nên phạm những lỗi lầm ấy. Vì thế toàn là chuyện tốt, chẳng phải là chuyện xấu. Khi tôi rời khỏi Đài Loan đã viết 6 câu: vĩnh viễn sống trong thế giới cảm ơn. Lìa khỏi Tăng Gia Bà, tôi viết một cặp câu đối: hàm ý bất luận trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, đều phải gìn giữ cái tâm thanh tịnh, chẳng bị nhiễm ô. Quý vị mới có thể phước huệ song tu, cảnh giới mới không ngừng tăng cao, sẽ chẳng bị chúng ảnh hưởng. Vì thế điều này rất quan trọng. Tập hành thiện pháp càng quan trọng hơn nữa. Những gì thầy đã dạy, quý vị đã hiểu, thật sự đã hiểu. Sau khi đã hiểu, quý vị phải thực hiện, phải làm được, phải tin tưởng giáo huấn trong kinh điển. Từng câu từng chữ đều là chân thật. Sau khi đã khế nhập, quý vị mới hiểu trí huệ của Phật, hạnh của Bồ Tát, đáng cho kẻ khác kính phục năm vóc sát đất. Nói theo cách hiện thời, Phật Bồ Tát hoàn toàn hy sinh dâng hiến. Đó là người thế gian chúng ta nói. Chứ bản thân Phật Bồ Tát chưa hề khởi tâm động niệm, chưa từng có phân biệt chấp trước. Đáng nên dùng thân gì để đắc độ, bèn hiện thân ấy. Kinh Lăng Nghiêm đã dạy: tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, chẳng lưu lại dấu vết. Người thế gian chấp tướng, nói các ngài thật vĩ đại hy sinh dâng hiến, các ngài cũng chẳng có ý niệm vĩ đại, mà cũng chẳng có ý niệm hy sinh dâng hiến. Những điều các ngài đã làm, đã thực hiện, hoàn toàn tương ứng với tánh đức, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Từ bộ kinh này chúng ta thấu hiểu, tập là luyện tập, không ngừng học tập. Hành là thực hiện bằng hành vi. Trong hành vi có tư tưởng, tư tưởng và ý niệm là hành vi nơi ý nghiệp, ngôn ngữ là hành vi nơi khẩu nghiệp, động tác là hành vi nơi thân nghiệp. Quý vị phải vận dụng những gì đã học vào hành vi, đấy mới thực sự là thiện pháp. Nếu chẳng thực hiện qua hành vi, chẳng thể coi là thiện pháp. Kinh là thiện, ngôn ngữ là thiện, thế mà tâm hạnh của quý vị bất thiện. Do vậy phải hiểu điều này. Then chốt trong sự tu học, then chốt của sự thành bại chính là thầy. Ngoài thầy ra là đồng học, phải có tính tâm đối với đồng học giống hệt như thầy. Thấy đồng học phạm lỗi lầm, nếu xét thấy có thể khuyên răn, hãy khuyên lên: thầy có lỗi lầm, đúng là mạt trắc cao thâm, chẳng biết thầy có dụng ý gì. Có khi thầy nói cho quý vị biết, có khi chẳng nói. Phải hiểu điều này. Nói chung, hết thảy các sự thị hiện đều bao hàm nghĩa thú giáo huấn rất sâu trong ấy. Tùy thuộc mỗi người lãnh hội, Lại xem bài kệ tiếp theo là bài thứ tư. Cầu thỉnh xuất gia. Đương nguyện chúng sanh đắc bất thoái pháp, tâm vô chướng ngại. Cầu thỉnh xuất gia chẳng phải là chuyện dễ dàng. Trong ấy phải hồi đủ ba thứ duyên: nhân duyên tụ hội. Duyên không đủ, quý vị sẽ chẳng thể thành tựu. Vì thế có rất nhiều người tìm tôi, muốn theo tôi xuất gia, nhưng duyên chẳng đủ. Điều thứ nhất là quý vị phải có duyên với pháp sư. Đấy là điều thứ nhất. Có nghĩa là quý vị đối với vị pháp sư ấy phải nhận thức, khẳng định. Pháp sư đối với quý vị cũng nhận thức, cũng khẳng định. Đó là duyên đầu tiên. Duyên thứ hai, quý vị phải quen thuộc với đại chúng trong đạo tràng ấy. Đại chúng sống trong đạo tràng ấy khẳng định quý vị, bằng lòng tiếp nhận, bằng lòng dung nạp quý vị. Quý vị đối với đại chúng của đạo tràng ấy hoan hỷ, bằng lòng cùng với mọi người cùng học, cùng tu. Nếu thầy đáp ứng cho phép quý vị xuất gia, những người ở dưới chẳng thể tiếp nhận quý vị. Dẫu được thế độ, quý vị chẳng dễ sống. Do vậy thật sự mong xuất gia tại một đạo tràng, tối thiểu là phải phục vụ tại đạo tràng đó 3 năm. Hiện thời nói là làm công quả. Mọi người đều có thể cư xử rất tốt đẹp, ai nấy đều rất tôn kính quý vị, thật sự là một người tốt. Vì sao? Quý vị có thể thực hiện đệ tử quy, thực hiện thập thiện nghiệp. Kẻ tại gia nếu đã thọ tam quy ngũ giới, thể đều có thể làm được. Điều thứ ba là có duyên với đạo tràng. Trọn đủ ba điều kiện ấy sẽ có thể thỉnh cầu xuất gia, nêu ra nguyện vọng xin xuất gia, sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu ba điều kiện chẳng trọn đủ, quý vị thật sự mong xuất gia, hãy khéo vung bồi. Đối với thầy, đạo tràng và đồng tham đạo hữu, hãy chọn lựa một khoảng thời gian, có thể thân cận mấy vị pháp sư nhiều hơn, thân cận mấy đạo tràng, quan sát trong ấy pháp sư nào, đạo tràng nào tương ứng với nguyện vọng của ta. Như vậy thì mới trở thành chí đồng đạo hợp được. Tại Trung Hoa, vào thời cổ, đạo phong của mỗi tự viện am đường đều chẳng hoàn toàn giống nhau. Tuy là cùng một tông, vẫn là đại đồng tiểu dị, tông phái khác nhau, sai biệt càng to hơn nữa. Do vậy nhất định phải thân cận, tiếp xúc cho nhiều, liễu giải nhiều hơn. Xuất gia để làm gì? Xuất gia nhằm hoằng pháp lợi sanh, nối tiếp huệ mạng của Đức Phật, Vì điều này, chẳng vì điều nào khác, chính là vì thật sự mong giúp cho chánh pháp tồn tại lâu dài trong thế gian. Nếu quý vị có thể có chí nguyện ấy, phát tâm như vậy, chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, xuất gia là chánh xác. Nếu chẳng phải là hoàn nguyện như vậy, tại gia học Phật có thành tựu giống hệt. Xuất gia quyết định là phải gánh vác gia nghiệp của Như Lai. Gia nghiệp của Như Lai chẳng có chi khác, chỉ là hoằng pháp lợi sanh. Do vậy quý vị phải nghĩ thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế suốt 49 năm đều gìn giữ, giữa trưa ăn một bữa, đêm nghỉ dưới cội cây, chẳng có nhà, hàng ngày dạy học, chẳng có ngày nào buông lỏng, lười nhác. 49 năm đều như một ngày. 30 tuổi thị hiện thành đạo, liền bắt đầu giáo học. 79 tuổi viên tịch, suốt 49 năm. Đấy là gia nghiệp của Như Lai. Hiện thời mức độ thấp nhất của chúng ta là phải kiến lập chánh pháp. Đúng lý, đúng pháp, lý và pháp đều ở trong kinh điển. Hãy nương theo giáo huấn trong kinh điển, đúng lý và đúng pháp tu học. Đó là đúng. Đấy là sự chỉ đạo của bậc đại sư. Đối với tiểu sư, quý vị thấy thầy dạy tôi học theo Ấn Quang đại sư, chúng ta phải tôn trọng sự chỉ dạy của Ấn Quang đại sư. Lão nhân gia nói khẳng định, trong thời đại này chẳng cần lập đạo tràng to, hãy lập đạo tràng nhỏ. Số lượng đồng tu cùng nhau tu tập chớ nên quá 20 người. Có lý. Ít người sẽ ít thị phi. Cổ nhân thường nói, tri sự đa thời phiền não đa, thức nhân đa xứ thị phi đa. Nhiều người thì sẽ có nhiều thị phi. 20 người là vừa khéo. Cùng nhau học tập, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau niệm Phật. Đạo tràng như vậy chẳng ra khỏi cửa mà hoằng dương khắp thiên hạ. Vì sao? Đạo phong và học phong của quý vị người ta nghe được, không ai chẳng hâm mộ, chẳng có ai không tán thán. Ít người tiền chi dùng ít, chẳng cần phải bận lòng vì cuộc sống của thường trụ. Nhất định phải nghiêm túc. Ngày hôm qua tôi đã nói cùng mọi người nghiêm túc tu học. Tâm của quý vị định, tâm định đến một mức độ nhất định, quý vị sẽ ít tiêu hao năng lượng hơn. Năng lượng tiêu hao ít, quý vị sẽ giảm bớt ăn uống. Do vậy, 20 người thật sự cùng nhau tu hành, mọi người kết giới chẳng rời khỏi đạo tràng, tâm hoàn toàn định, phỏng theo đạo tràng thuở trước của Viễn Công Đại Sư. Chúng thường trụ là 123 người, ai nấy đều thành tựu. Lấy hổ khê làm giới hạn, hoạt động của họ chẳng ra ngoài giới tuyến hổ khê. Suốt đời là một đạo tràng, một bộ kinh, nương cậy một vị thầy là Huệ Viễn Đại Sư, một vị thầy một bộ kinh một pháp môn, ai nấy đều thành tựu. Tịnh Độ Tông Sơ Tổ, Ngài đã nêu gương tốt đẹp dường ấy, chúng ta phải nên học theo. 123 người lỗi lạc thay, phải là bậc đại trí huệ, đại phước báo thì mới có thể thống lý đại chúng. Tổ Ấn Quang thấy rất rõ ràng, những vị xuất gia trong số chúng sanh thời mạt pháp, quý vị có thể cai quản 20 người là đã rất lỗi lạc. Chẳng cần kiến lập một đạo tràng to dường ấy, rất có lý. Tôi suốt đời hâm mộ, tôi chẳng có đạo tràng, trong tương lai có đạo tràng, tôi nhất định tuân thủ lời Tổ Ấn Quang đã dạy. Đồng tham đạo hữu không hơn 20 người sẽ thật sự thành tựu. Nhiều người khó lắm, khó quản trị, chẳng dễ gì quản trị được. Đối với tiêu chuẩn để chọn lựa 20 người ấy, quý vị thấy trong kinh doanh hiện thời, tiêu chuẩn để chọn lựa nhân viên đều là đệ tử quy. Nếu chẳng từng học tập đệ tử quy, họ sẽ chẳng mướn. Đặt ra tiêu chuẩn đầu tiên để trúng tuyển là đệ tử quy. Chúng ta muốn thành lập một đạo tràng nhỏ, bất luận đồng học tại gia hay xuất gia, nhất định cũng dùng tiêu chuẩn này. Thậm chí có thể dùng điều thứ nhất trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, tức là đệ tử quy và Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Kẻ chẳng thể thực hiện hai thứ ấy sẽ không thể tiếp nhận. Có thể thực hiện hai thứ ấy thật sự là chí đồng đạo hợp. Một bộ kinh Vô Lượng Thọ, chuyên tu Tịnh Độ, chuyên niệm Di Đà, chẳng có ai không thành tựu, chẳng có ai không vãng sanh. Tổ Ấn Quang đã vạch ra cho chúng ta con đường này. Đặc biệt là trong hoàn cảnh xã hội hiện thời, hoàn cảnh xã hội là đại hoàn cảnh, là toàn thể thế giới. Trong nhiều năm trong quá khứ, chỉ có Âu Châu là tôi chưa đến, những chỗ khác tôi đều đi qua. Năm trước tôi viếng thăm Âu Châu, toàn thể thế giới đều đến đó. Họ bài xích tôn giáo, bề ngoài rất khách sáo, trong thực tế họ thầm nghĩ quý vị đều là phường mê tín. Tại Liên Hiệp Quốc, Phật giáo cũng có đại biểu tham dự. tổng bộ của Tổ chức Giáo dục Văn hóa Khoa học của Liên Hiệp Quốc đặt tại Ba Lê. Đại biểu của Phật giáo là một vị Pháp sư, người xứ Tư Lý Lăng Kha. Ngày đầu tiên, vị Pháp sư ấy đến gặp tôi. Mặc quần áo thông dụng của người tại gia. Tôi trông thấy, cảm thấy rất lạ. Ông ta bảo mình là người xuất gia, đầu cạo trọc, đi giày da, mặc y phục phương Tây. Ông ta mới bảo tôi, vì ông ta làm việc cho UNESCO, mặc y phục xuất gia bất tiện, quý vị mới vỡ lẽ. Tôi đến tham dự một yến tiệc của Đảng Cộng Hòa tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, cũng rất đông người. Có một người đến trước mặt tôi chắp tay hành lễ, mặc quần áo phương Tây lịch lãm, đầu cạo la ngọt, còn tôi vẫn mặc y phục xuất gia. Ông ta cho biết mình là người xuất gia, sư phụ là người Nhật Bản, xuất gia cũng đã lâu. Hôm nay đến tham dự bữa tiệc ấy, tôi hỏi, có sao thầy mặc loại quần áo này? Ông ta đáp, y phục xuất gia chẳng thuận tiện. Tôi liền hiểu rõ. Bởi lẽ ở bên đó có rất nhiều trường hợp giống như vậy. Các đồng tu cho biết, thưa Pháp Sư, đại khái là trong những hoàn cảnh tiệc tùng giống như vậy, chúng con chỉ thấy có hai người không thay đổi y phục. Tôi hỏi, hai người nào vậy? Họ đáp, một là Đạt Lai, vị kia chính là thầy. Các vị trong bất cứ trường hợp nào cũng đều chẳng thay đổi y phục. Điều này cho thấy trong sự cảm nhận của người đời, tôn giáo chẳng kiến lập một lập trường thực sự. Mọi người đều có cái nhìn hoài nghi đối với quý vị. Do nguyên nhân nào? Chẳng trì giới. Cổ Đại Đức thường nói, chẳng có giới luật. Bất luận tại gia hay xuất gia, nếu chẳng trì giới sẽ chẳng có Phật. Chẳng có lễ, không nói đến lễ, chẳng tuân thủ lễ sẽ chẳng có nho. Chúng ta thấy người học Phật trong xã hội hiện thời, người học Phật thật sự chẳng ít, người học nho cũng chẳng ít. Thế nhưng người học nho chẳng tuân thủ lễ, người học Phật chẳng trì giới. Làm sao người khác coi trọng quý vị cho được? Đối với những chuyện này, chúng ta phải phản tỉnh thật sâu. Chẳng thể trách móc ai khác, hãy trách chính mình chẳng làm tốt. Tôi không nói chẳng làm đủ. Vì sao? Căn bản là đâu có làm. Do vậy hiện thời phải nâng cao cách nhìn của xã hội đối với các tín đồ tôn giáo. Bất luận là tôn giáo nào, để nâng cao thân phận địa vị, nâng cao cách nhìn của người bình phàm đối với các tín đồ tôn giáo, nhất định là quý vị phải trì giới, giữ quy củ. Phô ra một hình tượng tốt đẹp cho người khác trông thấy, người ta sẽ tự nhiên tôn kính. Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, vì sao Ngài được nhiều người tôn kính ngần ấy? Các vị tổ sư đại đức xưa kia giáo hóa chúng sanh, đối với đại chúng trong xã hội, trên là từ đế vương, đại thần, dưới cho đến kẻ bán rong, gã chạy việc vặt đều tôn kính người xuất gia ngần ấy. Là do đạo lý nào? Trì giới, có hình tượng tốt đẹp. Thể nói ra đều thật sự làm được. Này ngẫm lại, đối với Phật pháp cơ bản, tức là đối với thập thiện nghiệp, hãy thường xuyên phản tỉnh, phải tự hỏi chính mình có làm được hay không. Không sát sanh có làm được hay không? Chẳng giết người, nhưng có giết súc sanh hay không? Có ý niệm tổn thương người khác hay không? Tuy chẳng có hành vi, nhưng đôi khi vẫn có ý niệm nhẫn tâm. Ý niệm là ý nghiệp. Tâm của quý vị không thanh tịnh, quý vị còn có ý niệm giết chóc. Vì thế quý vị có ý niệm gây tổn thương tàn hại người khác, chẳng đoạn sát tâm. Quý vị có ý niệm chiếm tiện nghi của kẻ khác, tức là chẳng đoạn cái tâm trộm cắp. Này không chỉ là nói chẳng đoạn ý nghiệp, mà thân và khẩu cũng chẳng đoạn. Hàng xuất gia và tín đồ tôn giáo như vậy, làm sao có thể khiến cho đại chúng trong xã hội tôn trọng, kính ngưỡng? Khó lắm. Nói khó nghe là chúng ta đang hành trì chuyện phá hoại hình tượng của Phật giáo. Nói thông tục một tí sẽ là kẻ đã vứt bỏ Thích Ca Mâu Ni Phật, học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật trong xã hội đã hành xử theo kiểu ấy. Sự hành trì của chúng ta khiến cho người khác tạo khẩu nghiệp. Những nghiệp do kẻ khác đã tạo đều do chúng ta gây nên. Ta dẫn phát họ tạo nghiệp, quả báo của chúng ta chẳng ở trong tam đồ, chẳng ở trong địa ngục, thì sẽ là ở đâu đây? Nhất định phải biết điều này. Vì thế trước hết là phải học, học cho đến khi thật sự có tâm đắc, rồi mới xuất gia. Sau khi xuất gia sẽ vĩnh viễn chẳng thoái chuyển. Thật sự biểu hiện hình tượng tốt đẹp của Phật pháp trong xã hội, vị nhân diễn thuyết. Diễn là biểu diễn. Ta thật sự làm được, làm cho mọi người thấy. Thuyết là giải thích, vì người khác diễn nói. Quý vị thấy Kinh Kim Cang đã nói rất nhiều: thọ trì đọc tụng vì người khác diễn thuyết. Đệ tử xuất gia của Đức Phật làm gì? Chính là suốt đời thực hiện câu này: thọ trì đọc tụng vì người khác diễn thuyết. Diễn là biểu diễn, nêu ra hình dáng cho mọi người thấy. Thuyết là giống như Thích Ca Mâu Ni Phật hàng ngày vì người khác diễn thuyết. Diễn thuyết chính là giáo học. Diễn là thân giáo, thuyết là ngôn giáo. Người xuất gia làm chuyện này, không giảng kinh, không thuyết pháp, thì ở trong tự viện làm hộ pháp. Hộ pháp là biểu diễn, họ diễn tại đó, nêu gương tốt nhất cho mọi người thấy, họ sẽ cảm nhận. Đây là sự tu trì trong Phật môn. Tâm cung kính, tâm bắt chước làm theo sẽ tự nhiên sanh khởi. Đấy mới thật sự là đệ tử của Phật môn, chánh pháp tồn tại trong cõi đời. Hôm nay đã hết thời gian rồi. chúng tôi nói tới chỗ này.